thì cái hậu quả của một tức tắc sân giận có thể nào mà kéo lại được không, cứu chữa được không? Thì chúng ta trong đời sống có lẽ mình cũng đã từng có đôi lần lầm lỗi vì những cái cơn giận mà không làm chủ được không? Thì cái đó là cái tâm bất bình thường đó. Hoặc là những cái mà về tham, khi mà mình đang kẹt, đang túng quẫn mà có những cái người đem tới những cái khoản lợi lớn cho mình, thì cái tâm của mình lúc đó nó có ổn định được không? Vì là chúng ta sống trong đời thường, dưới con mắt của những người giác ngộ, họ thấy mình sống như người sai. Mình hành xử cũng như là mấy người sai, là đại chúng thấy họ có chịu công nhận họ sai không? Họ thấy là họ tỉnh queo hả? Mà ai nói họ sai là họ giận lắm. Thì mình cũng vậy, mình thấy mình rất tỉnh, nhưng mà tâm mắt mình rất ngoại thì như người mộng, như kẻ sai. Mình lấy cái mê, lấy cái giả làm đời sống của mình, và cái tâm của mình nó lăn tăn như một cái con rối, chứ nó không có bình thường. Và mình không biết, đối với người giác ngộ, họ nhìn các ngài nhìn mình còn tội nghiệp hơn mình nữa, y như là mình nhìn những người trong bệnh viện tâm thần. Mà nói như vậy mình có chịu không ha? Mình không chịu, làm sao mà kêu mình là người tâm thần được? Thì trong cái bệnh viện tâm thần có những cái bệnh nhân họ cứ treo mình trên cái sàn nhà, họ đu trên đó. Thì mấy người khác đi tới mới hỏi là này chú, cái anh chàng đó làm gì mà ảnh treo lên cái đó vậy? Thì cái ông bệnh nhân đứng ở đây á, ông nói ôi cha, cái thằng đó nó điên mà nó tưởng là nó là cây đèn treo. Thì ông thắc này ông mới nói vậy sao anh biết mà anh không kêu cái chú đó xuống, chứ treo như vậy tới cái hồi mỏi tay rớt xuống cái bịch thì làm sao? Thì cái chú bệnh nhân này mới nói là đâu có được, nó mà xuống thì làm sao tôi thấy được tôi đặt sách. Thì không biết, mình thường thường mình thấy mình rất tỉnh, chỉ có cái người kia họ mới chịu là u mê, phải không? Nhưng mà không biết thì có ai lại thấy mình u mê không? Đó là một vài cái nét sơ sơ để mình thấy trong cái đời sống của mình đã không bình thường, hoặc là thường khi, hoặc là đôi khi. Thì bây giờ mình thử tìm hiểu coi thế nào là một cái tâm bình thường. Bây giờ quý huynh đệ có biết cái tâm bình thường nó ra làm sao không? Chúng ta đều muốn sống một đời sống bình thường với tâm bình thường, nhưng mà nó ra làm sao? Nó có hình tướng gì không? Không hình tướng thì bây giờ làm sao để mà chỉ nó ra đây? Thôi thì lấy cái thân để làm ví dụ. Như cái thân của mình ngày hôm nay đang ngồi đây, hy vọng quý vị không có bệnh gì hết, không có đau răng, không có đau bụng, không có đau đầu. Thì chúng ta có nhớ tới cái răng của mình không? Nãy giờ ngồi nghe 15-20 phút, quý vị có ai nhớ tới cái răng của mình không? Làm sao mà nhớ được, phải không? Mắc gì mà nhớ tới nó chứ. Như vậy, nếu trong đây có một người mà nãy giờ nhức răng, thì người đó có nhớ tới cái răng của họ không? Thì người đó, cô nói gì thì nói chứ tôi vẫn cứ nhớ cái răng nhức của tôi nha. Như vậy, cái thân của mình khi nó không đau nhất, như cái chân của mình ngồi mới 15 phút quý vị chưa có mỏi chân, thì nãy giờ quý vị có nghĩ tới cái chân không? Không. Nhưng mà tưởng tượng ngồi nghe pháp tới 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng, lúc đó quý vị có nghĩ tới cái chân không? Chắc là có rồi đó. Vậy thì khi nào cái thân của mình ổn định thì mình không nghĩ tới nó, không nhớ, quên bản nó đi. Cũng như cái hơi thở của mình, chắc chắn là nãy giờ chúng ta không ăn ý thức mình đang thở hết, tại vì nó thông. Nhưng mà tưởng tượng đi, lỡ mà mình lên cơn suyễn hoặc là hôm nào nghẹt mũi thì mình có thấy cái hơi thở của mình thường không? Là thấy nó nghẹt. Vậy thì khi nào nó trục trặc mình mới thấy nó. Còn cái bình thường này là cái tự nó vận hành một cách thông suốt và mình không lưu ý tới nó. Vì không lưu ý cho nên mình sẽ không lưu ý nó. Cho tới một ngày đẹp trời, một cái gì xảy ra, mình mất cái khả năng đó đi. À, lúc đó mình mới nói, ôi cha, cái người mà đi được, thấy được, nghe được bình thường mới thật là quý làm sao. Đúng không ạ? Có một lần quý cô bị đau lưng, nó coi như là nó không có ngồi dậy được, không có trăn trở được, khỏi có nhúc nhích gì được luôn. Thì đương nhiên là không đi đứng không gì được hết trơn á. Chừng 5-7 ngày như vậy thì thấy mấy huynh đệ trong chùa đi lui đi tới mới thấy đi đứng được là một phép lạ. Cho tới lúc đó mới nghĩ, chà, những cái ngày mà mình còn đứng đi được đàng hoàng sao mình không biết quý ha. Thôi thì từ này tới hồi mình chữa lành mình đi được rồi, mình sẽ trân trọng từng cái bước đi của mình. Ai dè làm đâu được tháng mình cái chẳng hề nhớ gì hết. Tới hồi đi như chạy cũng chẳng biết cái chân mình đang bước nữa. Có những người không còn cái con mắt để thấy, bệnh làm mờ mắt hoặc già lòa mắt, hoặc là những người mù bẩm sinh, thì quý vị có thấy cái con mắt thấy được là một cái điều quý nhất trên cuộc đời không? Vô cùng quý, vì chúng ta cũng biết. Nhưng mà xin thử hỏi đại chúng ở đây, 20-30 năm vừa qua chúng ta có hề quý cái thấy được của mình không? Hay là mình quên nó đi? Mình không nhớ. Cho tới một ngày đẹp trời con mắt mình sau đó nó mờ mờ, nó không thấy đường, lúc đó mới hết hồn chạy đi chữa. Thì như vậy tâm bình thường là một cái không có vấn đề gì cả. Nó bình thường tới nỗi mà mình không hề để ý tới nó luôn. Nhưng mà đó là một cái trạng thái thăng bằng, ổn định và vận hành thông suốt. Nó như cái thân của chúng ta vậy đó. Khi mà tâm của chúng ta không bị những cái tham sân chi phối, tức là những cái bệnh đó, hoặc là khi không có những cái khuynh hướng, những cái ham muốn nào thúc đẩy, thì lúc đó nó là bình thường. Thì ngày xưa ở bên La Mã, trong những cái ngày lễ chiến thắng, người ta cho phép các cái binh sĩ được quyền chế nhạo những vị anh hùng mà đã lập những cái chiến công oanh liệt nhất, là cho binh sĩ tha hồ chế nhạo cũng được nữa. Để làm gì? Để hạ bớt cái lòng tự kiêu tự đắc của cái người thắng trận đó. Cái tập tục này có hay không thưa đại chúng? Một phần nào nó làm quân bình lại cái tâm lý của người chiến thắng. Thì tâm của mình nó như một cái gương tròn lớn, và cái gương tròn này nó chiếu soi đầy đủ tất cả các cái ảnh tượng. Nhưng mà với những người không biết tu thì nó hoặc là bị bụi bám, hoặc là cái gương này nó hơi méo mó. Chúng ta có từng mà đứng trước một cái kiến mà cái gương không tốt không? Cái chất kiến không tốt không? Là cái mặt mình đôi khi cái nó dài ra, hoặc là nó dẹp, hoặc là nó méo, nó không có đúng. Thì tâm thức của mình nó như cái gương này. Một cái tâm bình thường nó hội đủ hai tính chất. Giống như cái gương, thứ nhất là nó rọi hình đúng thật, và thứ hai là nó không lưu giữ những cái bóng cũ. Thế nào là một cái gương rọi đúng hình thật? Ví dụ như trong đời sống thường ngày, đôi khi chúng ta nghe có người nói, ôi cái anh chàng đó tôi biết anh ta quá mà. Mình có hay nghe câu đó không? Có lạ gì đâu, nó thế này nó thế kia, thôi đừng có hòng mà gạt tôi. Mình cũng có đôi khi nghe như vậy. Cái câu đó có phải là một cái câu của thành kiến quá khứ không? thì mình không còn thấy con người đó của ngày hôm nay nữa, mà mình vừa thấy họ một cái là mình dán lên họ một cái hình ảnh của ngày hôm qua.